Hiện giờ mình biết khoa học về vật lý nó tiến bộ vượt bậc, khắp thế giới đều lo nó nghiên cứu về vũ trụ cũng như về não bộ của con người. Càng ngày chúng ta càng thấy khoa học công bố những cái phát minh có giá trị lắm, mà nó cũng có thể giải thích phần nào giáo lý mà Đức Phật dạy từ xưa. Cô cũng rất là thích những cái chủ đề mà khoa học bây giờ họ công bố, quý vị. Thành ra giờ này cô muốn nhờ ông Bách trình bày cái chủ đề về khoa học vật lý hiện đại đã khám phá ra những cái gì về vũ trụ mà mình thấy nó có liên quan tới những cái giáo lý của Đức Phật á. Thành ra cô mời ông Bách trình bày.
Dạ, con nói to thành không cần phải micro thưa cô. Dạ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Cô đã yêu cầu con xin trình bày. Con nhờ Phương dịch ra tiếng Đức song song. Nếu mà con nói hai thứ tiếng nó sẽ rất là mất thời gian. Cái đề tài sự tương đồng giữa Phật giáo và khoa học là một đề tài rất thú vị và khủng hoảng. 100 năm nay thì người ta nói rất là nhiều. Đặc biệt là càng nói nhiều thì người ta càng thấy là hai bên tương đồng với nhau một cách rất là đáng kinh ngạc. Thì nếu đề tài này mà nói hết đó, thì có thể nói là thứ nhất là con không biết hết, thứ hai là rất dài. Hôm nay tôi chỉ xin nói hai chuyện thôi. Chuyện thứ nhất là trong vật lý cổ điển đó thì sự tương đồng rất đáng kinh ngạc. Đó là cái thế giới mà chúng ta đang thấy này này, thế giới vật chất này này, thật ra nó cũng trống rỗng. Cũng tương tự như là kinh sách nói thế giới là không, vạn vật pháp là không. Thế giới này thật ra trống rỗng. Chúng ta gọi cái bàn kia cốc cốc, nhưng thật ra nó trống rỗng, lát nữa. Chúng ta nói là cốc cốc, thấy có vẻ chắc, thiệt ra nó trống rỗng. Đó là một đề tài một. Đề tài một này nói khoảng 10 phút. Đề tài thứ hai là thuộc về vật lý lượng tử, quantum mechanics. Vật lý lượng tử, trong đó những cái phát minh rất đáng kinh ngạc làm cho chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày xưa cách đây 2500 năm mà đã nói những cái điều mà Phật vật lý lượng tử mới khám phá. Bây giờ vô vấn đề thứ nhất, thế giới của chúng ta là trong rồng. Trong rồng sao được? Nhưng mà tôi xin lấy một cái ba hình ảnh sau đây. Hình ảnh thứ nhất á, chúng ta có một cái quạt máy. Cái quạt máy gồm có ba cái cánh. Quạt máy này nó quay nhanh. Khi nó đứng á, thì nó có ba cánh. Khi nó quay nhanh á, thì nó ra một cái đĩa. Mà khi nó quay nhanh nhanh á, không những nó là cái đĩa mà nó có cái tác dụng như cái đĩa. Cái sai mà. Cái đĩa là cái đĩa. Cái cánh quạt mà lúc nó đứng á, nó có ba cánh thôi. Nhưng mà khi cắm điện vào á, thì nó quay nhanh vù vù vù, thì nó hiện ra với chúng ta như là một cái dĩa tròn, đặc cứng. Cái tướng của nó, cái thể của nó là ba cánh thôi, ở đây trong đầu. Nhưng mà cái tướng của nó, cái sign của nó là một cái dĩa. Và nếu như chúng ta lấy cái banh ping pong á, chúng ta ném vô cái đĩa này á, nó dội nó lại, nó giống như cái đĩa thật. Hồi nãy cô nói gì, bây giờ liền lập tức chúng ta liên tưởng tới vàng pháp, nó là không, nhưng nó hiện ra theo con mắt của chúng ta đó, là cái khác, như gần gần giống cái này, nhưng mà không phải cái này. Và cô chỉ nói cái tướng thôi. Cái dùng của nó mới khổ. Nó hiện ra. Tức là chúng ta ném cái banh ping pong vô, nó dồi ra thiệt. Như là một cái dĩa, như cái sai mà. Như vậy các bạn thấy bắt đầu hao hao giống Phật giáo rồi. Trong kinh Hoa Nghiêm đó, nói đây là thề na tua, đây là tướng trai nụ, và đây là dùng viết cung. Thề tướng dùng,
dùng là gì?
Viết cung là dùng, là tác dụng.
Tác dụng.
Mới đầu nghe cái tướng, nó nói là tướng đó là một cái huyệt này nọ, mình tưởng là ô cái đó tầm thường, nó muốn ăn thua gì chúng ta hết. Nhưng mà khi mà nghe cái dùng là nó ghê gớm lắm. Cũng giống chúng ta ngồi thiền, chúng ta buồn ngủ, thì cái buồn ngủ là một hiện tượng thôi, nó là một cái sai đúng thôi, nó chỉ là một cái hiện tượng thôi. Những cái dùng nó làm chúng ta gục xuống liền chứ. Cho nên là tướng thì ngó có vẻ như là một cái huyền ảo thôi, nhưng cái dùng của nó là có thực. Thể tướng dùng của Kinh Hoa Nghiêm cũng chính là thể tướng dùng trên toàn thế gian này. Thì thế giới này tại sao nó lại trống rỗng? Các bạn thấy cái vách tường này cứng khó lắm, chúng ta đâu có thể đi xuyên qua đấy. Tại sao trống rỗng? Nhưng mà thật ra trống rỗng, nếu các bạn đều biết rằng tất cả thế gian này thành lập do nguyên tử thành lập, nguyên tử atom. Mà nguyên tử các bạn biết rằng là có một cái hạt nhân ở nằm giữa, cái ken ở nằm giữa, xung quanh là các electron chạy vòng 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 xung quanh. Tất cả chúng ta đều biết. Và cái hạt nhân và nguyên tử nó cách xa nhau lắm, chứ đừng có tưởng nằm sát nhau, nó xa nhau lắm. Cái thể tích của chúng thì rất nhỏ, nhưng mà nó nằm rất là xa. Các bạn cứ tưởng tượng, nếu cái hạt nhân là giống như trái bóng đá, to bằng trái bóng đá, trái banh bóng đá đó, thì cái nguyên tử, cái âm điện tử nó nằm ở đâu?
Âm
điện tử electron. Sonder der kém groß wie ein Fußball. Sai. Nếu như mà cái hạt nhân bằng to bằng trái bóng đá, thì các cái electron nó nằm nơi cái chỗ cách đó khoảng 200 mét, chỗ mà khán giả đang ngồi ấy. Như vậy các bạn thấy cái hạt nhân nó to bằng cái gối này thôi, thì cái âm điện tử nó nằm đâu tú bằng thằng kia, và nó bay vòng vòng xung quanh. Như vậy là khoảng cách giữa hạt nhân và âm điện tử thật ra là trống rỗng, là vô tận. Nhưng mà tại sao mà chúng ta lại thấy nó đặt cứng vậy? Tại sao cục sắt nó đặt cứng vậy? Tại vì âm điện tử nó bay nhanh quá. Cái âm điện tử nó bay xung quanh quá nhanh. Âm điện tử nó bay xung quanh electron, nó bay quá nhanh. Vận tốc của nó biết bao nhiêu? Vận tốc của nó là một giây khoảng 4.500 km. 4.500 km. Của mấy anh chàng electron này, nó bay với vận tốc 4.500 một giây. Một giây nha. Tức là mình nói tích tắc là nó bằng, nó bay nửa đường từ đây đến đây Việt Nam. Một giấy thôi, nó bay từ đây về từ Việt Nam. Mà cái nguyên tử nó nhỏ xíu à. Nó nhỏ ngay nguyên tử mới ra đầu kim. Mà cái âm điện tử nó lại bay với vận trong cái khoảng cách nhỏ đó, mà nó bay với vận tốc 4.500 km một giây. Bạn cứ tưởng tượng coi như đặc tính luôn, giống như là cái này nó bay quá nhanh, nó biến thành là một cái đĩa. Và chính vì nó bay quá nhanh trong một vận tốc quá nhỏ, trong một cái quá nhỏ, mà cái thế giới này nó thành được đặc cứng. Cho nên cục sắt nó đặc cứng, chúng ta đứng trên cái bộ đen này chúng ta bị lọt xuống sàn, mặc dù nó là trống rỗng, mặc dù thật ra là trống rỗng, bên trong nó trống rỗng, nhưng mà tại vì nó bay nó bay quá nhanh, nó chặt đặc cứng luôn. Chứ nếu không chúng ta lọt xuống nhập sàn rồi. Cho thật ra bê tông này, gỗ này, tất cả đều trống rỗng. Các bạn nghe tới đây chắc là bạn thấy hao hao giống Phật giáo, nó trống rỗng tới cái mức như vậy. Nhân duyên mà nó làm cứng chắc thôi, chứ thiệt ra là trống rỗng. Cô nghe thấy hơi hao hao giống cô.
Thành ra con người thì sao?
Con người cũng vậy. Con người cũng vậy. còn nó tư tưởng là còn dài nữa thôi, nhưng mà nói vật chất vật lý mà hôm nay nói vật lý, cho nên là trong vật lý cổ điển đó, với sự phát minh của nguyên tử, phân tử, hạt nhân, âm điện tử và các hạt nhỏ xíu gọi là hạt quạt đó, cho thấy rằng thực chất thế giới này là một khoảng không vô tận và chỉ có những hạt bé xíu vinh xích nó bay vận hành, nó sinh ra thế gian này. Thế giới từ nó trong rộng, nhưng mà do sự vận hành mà sinh ra tư chất, màu sắc, đủ thứ. Thế giới giống như cái cánh quạt này này, thật ra trong rộng này, nhưng do cánh quạt này vận hành mà sinh ra đây là một cái dĩa, và do sự vận hành mà sinh ra một cái dùng. Dạ.
Nhưng mà cánh quạt nó vẫn có.
Đấy là thí dụ thôi, đấy là thí dụ. Dạ, thí dụ thôi. Thí dụ thôi. Chỉ như cánh quạt này, đương nhiên không so sánh được cái gì không.
Nhưng mà cái anto nó cũng có.
Đúng rồi.
Cái electron nó cũng có.
Đúng rồi. Cho nên có không phải là hoàn toàn rộng, nó có những cái gì đó trong vật lý thôi, còn trong Phật giáo chúng ta nói là khác nữa, một chút khác nhau thêm, nhưng mà ý rằng nói là cái sự tương đồng rất là đáng ngạc nhiên giữa những kiến thức vật lý. Điểm tương đồng lớn nhất là thế giới này coi như là trong rộng, coi như là trong rộng, nhưng mà nó vẫn đặc cứng như chúng ta. Đó là chuyện thứ nhất mà hôm nay tôi kể, đó là vật lý cổ điển. Vật lý này thì mấy trăm năm nay tôi đều biết rồi. Mà nói thêm một điều nữa là các nhà vật lý cũng giỏi lắm biết hết, nhưng các vị đó cũng sống như chúng ta không, tức là không ai dám đi ngang siêu, không ai dám siêu tường cả, tại vì các vị đó đều tuy là biết trong rộng nhưng mà phải tuân thủ theo cái luật của vật lý. Thì tương tự chúng ta vậy, chúng ta biết các pháp vô tướng cũng trống rỗng, nhưng mà phải sống theo cái thực tại quy ước để mà sống trong cái thế gian. Đó là cái chuyện thứ nhất muốn kể cho các bạn nghe. Chuyện thứ hai đó là chuyện của vật lý lượng tử. Vật lý lượng tử, quantum physics, or quantum mechanics. Vật lý lượng tử nó được phát minh khoảng cách đây 1925, cách đây khoảng gần trăm năm, tức là sắp 1-2 năm nữa thì người ta kỷ niệm cái vật lý lượng tử 100 năm. Thì những cái tên tuổi mà lớn nhất, Maxwell, Heisenberg, Einstein, cái nhà tiên phong vật lý lượng tử, từ đó tới nay thì vật lý lượng tử đưa ra những cái nhận thức về triết học rất là khó, rất là khó hiểu. Các nhà vật lý lượng tử nói thế này: vật lý lượng tử nó khó hiểu tới cái mức là chúng ta có thể xác định nó là như vậy, như vậy, như vậy, nhưng mà tại sao nó như vậy, như vậy, như vậy thì chúng ta không hiểu được. Cho nên ông Maxwell, một cái nhà vật lý và tự người Đan Mạch, người một người gọi là cha đẻ của vật lý lượng tử, ông từng nói một câu: ai mà nói rằng tôi hiểu vật lý lượng tử thì người đó không hiểu vật lý lượng tử. Nó khó tới mức Max Born hat Antman gesagt, wer behauptet ich verstehe Quantenmechanik, das zeigt sich, dass nicht versteht. Er spielt ein bisschen mit den Worten, aber das sagt aus, dass die Quantenmechanik philosophisch nicht zu verstehen ist. Thì trong vật lý lượng tử có một cái chuyện mà tôi chỉ nêu ra để kể cho các bạn nghe hôm nay. Ai mà tò mò thì có thể đọc thêm. Đó là cái sự nghịch lý. Nghịch lý là cái mà Gegensätze. Nghịch lý giữa sóng và hạt. Sóng và hạt. Hạt. Particles. Particles. Dạ, sóng, particles. Genau. Ngược lại với Welle. Hạt á, hạt là giống như một viên hạt. Ví dụ như một chiếc xe hơi chạy ngoài đường rồi xem như một hạt. Người ta có thể định nghĩa được vị trí của nó và vận tốc của nó thì gọi là hạt. Hạt á, article, particle là một cái gì đó mà người ta có thể định nghĩa được, người ta definition được cái vị trí của nó và cái vận tốc của nó. Ví dụ như chiếc xe hơi chạy ngoài đường có thể qua nhìn hạt. Chứ hạt trong vật lý nó không tính cách bao quát vậy. Còn sóng, sóng là một cái gì đó nó người ta không định nghĩa được vị trí và vận tốc, mà nó tỏa rộng trong không gian và người ta định nghĩa cái độ dài sóng của nó thôi, mà nó bao phủ trong không gian. Ví dụ như cái VLAN như nhà mình, nó tỏa sóng ra. Ví dụ như trong thế gian này rất nhiều sóng mà trong điện thoại di động chúng ta nghe được, đi ở đâu mà ta lại nghe được, tại vì nó tỏa rộng không gian. Cho nên sóng và hạt là hai chuyện mâu thuẫn nhau. Một vật đã là hạt thì không thể là sóng, mà một vật đã là sóng thì không thể là hạt. Hai cái nó ngược nhau hoàn toàn. Thế nhưng mà tới vật lý lượng tử thì người ta quan tâm về sáng ấy, khám phá ra một điều rất là kỳ lạ là ánh sáng. Ánh sáng chúng ta thấy, ánh sáng là duyên của cái thấy đó, mà cô sáng nay cô nói đó. Nhưng mà người ta còn nói thêm một điều, ánh sáng và ý thức hai cái hình như anh em song đôi. Có một cuốn sách rất là hay, đó là nguồn gốc của ánh sáng là gì. Hình như là nguồn gốc ánh sáng là ý thức, hình như nó là dạng vật chất của ý thức. Ánh sáng lạ lắm, anh em đừng có thường nó. Thì người ta mới trong vật lý lượng tử quan tâm về sáng ấy, mới phát triển rằng ánh sáng mà nếu như mà mình kiểm nhìn nó, xem nó liệu là nó là hạt hay không á, tức các hạt quan tử đó, thì nó là hạt. Có nhiều thí nghiệm để đo nó, để tính toán về nó, thì nó là rõ rệt từng hạt bay tới đó. Nó đâm vào chúng ta, thậm chí nó làm quay vòng tròn một cái cánh quạt. Cho nên là ánh sáng là hạt rồi. Nhất là ông Einstein hồi đó, ông nói ánh sáng là hạt, chúng muốn nói on đơn gì hết trơn á, ánh sáng là hạt, là particle. Nhưng mà có một các thí nghiệm khác, đặc biệt ông Huygens người Hà Lan đó. Ông nói gì thì nói, nhưng mà tôi đo ánh sáng, tôi thấy nó là sóng. Nó là sóng. Ví dụ mình đi ngoài đường mà mình người nào tóc bạc bạc như tôi đó, thấy xuyên qua tóc bạc này là nó tỏa ánh sáng, nó tỏa ra. Tại vì ánh sáng xuyên qua đó, nó có những cái sóng của nó, cho nên thấy nó thấy sáng lên. Mà ta nói chính xác thiệt là nó là sóng thiệt. Thì là các nhà vật lý lượng tử khi mà cái này họ khó chịu lắm. Họ nói hệ là sóng hay là hạt thì không thể sóng, mà hệ là sóng thì không thể hạt. Thế thì là ánh sáng là gì? Sau này ông Heisenberg hoặc là một vài ông xác nhận là nó là gì không biết, nhưng mà cả hai đều nó là cả hai. Nó là cả hai, và thậm chí nó có cả cái một cái công thức xác nhận giữa hai cái mối, có mối liên hệ về công thức khoa học đàng hoàng. Nhưng mà từ đó ta suy ra như thế thì ánh sáng gì, và nói xa rộng chất là vật chất là gì, thì cuối cùng ta tới một câu, hóa ra rằng vật chất hay nói chung hay nói riêng là ánh sáng, nó tùy thuộc cái cách ta thấy nó. Nó tùy thuộc mình thấy nó. Giống như sáng nay cô nói, nếu thấy nó dễ thì nó sẽ dễ, nếu thấy nó khó thì nó sẽ khó. Cô nói nghe có vẻ chơi chơi như vậy, nhưng mà thiệt nó khoa học đó nha. thấy nó là particle thì nó là particle, và nếu thấy nó là sóng thì nó là sóng. Thì hóa ra vật chất nó không độc lập với chúng ta. Hóa ra vật chất là do chúng ta nhìn nó sao thì nó là như vậy, tùy thuộc vô cái nhận thức của con người. Nhận thức thì hóa ra vật chất thế gian này, nó từ nó là gì mình không biết, chỉ có điều là nó online với con người, nó đối đáp với con người. Mình nói mình nhìn nó sao, tôi thấy nó là ăn trộm thì nó là ăn trộm, tôi nói là nó là hiền nhân, nó là hiền nhân, tôi thấy nó là hạt thì nó là hạt, tôi thấy nó là bên, nó là sống. Thì nó tới một cái điểm với Phật giáo đó là vật quan sát và người quan sát tương thông với nhau. Cho nên các nhà vật lý lượng từ họ rất khó chịu, nhưng mà họ tới với một cái interpretation, tức là với một cái sự suy luận, một sự một kiến giải triết học là thế gian này, vật chất này này là một vật chất có sự tham dự của con người, chứ không phải nó độc lập. Nó phải độc lập. Cho nên có một câu mà mới hơi khó hiểu, nhưng mà bây giờ hiểu rồi, đó là vật chất là một vật chất có sự tham dự của con người. Dạ. Die Welt ist eine, die Welt mit Teilnahme von Menschen. Thế giới này là thế giới có sự tham dự của con người, nó mới sinh ra thế giới vậy. Chúng ta thấy thế giới này ba chiều, nhưng liệu con ruồi thấy thế giới ba chiều không? Con ruồi hay là con ong, con mắt thiệt là bự tròn đây, chắc là nó thấy thế giới khác. Còn chúng ta thấy ba chiều, liệu cái thế giới ba chiều này nó thiệt như vậy không? Không chắc là. Cũng giống như một cái người mù màu, tức là không thấy được ánh sáng, màu mắt, họ thấy một cái thế giới đó, họ thấy màu đen trắng thôi, họ thấy đen trắng và màu xám thôi. Trong khi đó, trong mấy cái người mù màu đó, có một người rất là thông minh mới nói: anh em ơi, chưa chắc nghe, chưa chắc á, thế giới mà chúng ta thấy màu đen trắng này nè, chúng ta có thể có những cái màu khác mà chúng ta không biết á. Thế giới này do chúng ta tạo ra, do cái giác quan chúng ta tạo ra nó là đen trắng, chớ có thể có những cái nhân vật khác giỏi hơn chúng ta thấy một cái thế giới này có những màu khác ngoài màu đen màu trắng nữa. Thì anh chàng thông minh đó bị người kia phản đối, nó làm gì có, tất cả chúng ta đều thấy màu này thôi, thế giới này như thế thôi. Thì bây giờ các nhà vật lý lượng từ cũng nói vậy, thế giới này nó xuất hiện như chúng ta có thể thấy nó, có thể thế giới nó có khác hơn. Thì anh em, mấy anh em khác nói: ồ, thế giới này nó vậy thôi, thế giới này nó, từ nó là vậy rồi, chẳng có chuyện khác hơn được. Nhưng mà các nhà vật lý lượng tử nói rằng là thế giới này nó xuất hiện do chúng ta thấy, khả năng thấy thế nào thì nó xuyên thế thôi. Thì cái này rất gần với Phật giáo, chính chúng ta tạo nên thế giới này. Thế giới này là do chúng ta, như cô đã từng nói, tạo nên bằng những định danh này, tư tưởng thiện ác này, làm như một cái con kén bọc xung quanh, và chúng ta thấy con kén nó nhìn, con sâu nó nhìn cái kén của mình là tự là thế giới từ nó, nhưng thiệt ra do mình, do con kén nó tạo ra, do mình tạo ra. Thì cái thế gian này do chúng ta create nó lên, creation nó lên, mà chúng ta tự là thế giới độc lập. Thì đó là cái điểm mà vật lý lượng tử đã 100 năm nay rất là trăn trở. Thật ra các nhà vật lý lượng tử, các nhà vật lý nói thì nói về, nhưng họ rất ít người tin rằng thế giới này do chúng ta tạo. Cho nên trong vật lý hiện nay có một sự khủng hoảng về nhận thức triết học. Philosophischer Betrachtungsweise Anschauung. Also, es gibt zurzeit eine, in der Welt eine Krise der philosophischen Anschauung. Anschauung, das nhận thức, được triết, triết lý. Và trong đó còn nhiều cái nhận thức khác nữa, nhưng mà nó còn điên rồ hơn nữa. Nhưng mà cái nhận thức vừa rồi mà tôi vừa kể, tức là cái thế giới này do chúng ta tạo nên á, cho sự tham gia con người á, là cái nhận thức tương đối được thừa nhận nhất trong cái cộng đồng. Và cái đó nó gần thật dạ. Thôi xin chấm dứt ở đây, đã đủ khó khăn cho các bạn để nói rằng là vật lý cổ điển của các cái nguyên tử cũng như vật lý hiện đại của lượng tử thì đều có những cái nhận thức luận càng ngày càng đồng quy với thật giả. Tôi xin chấm dứt. Nhưng mà nói chung là cái nền vật lý cổ điển cũng như là lượng tử đều có những cái phát kiến mà cho thấy rằng cái không giống như chúng ta thấy thế gian này chẳng qua là nó hiện ra cho con người như vậy, chứ còn mà từ nó đó dù cho là cổ điển hay là lượng tử thì nó rất là trầm trọng. Cái đó là cái mà gặp nhau hết sức là chặt chẽ, hết sức là gần gũi giữa nền vật lý vật chất và vật giáo.
Anh chưa nói Big Bang.
Big Bang là một cái quan niệm cho rằng cái thế giới này nó được bùng nổ từ một cái hạt vật chất rất nhỏ cách đây khoảng 13 tỷ 8 năm. Đó là một cái lý thuyết được thừa nhận bởi phần lớn các nhà vật lý. Và kể từ ngày nó bùng ra đó thì nó các vật chất nó bay tới trong không gian và càng ngày không gian nó càng trương nở. Và vì biết bao đó mà tôi lại nhận ra rằng á đó là vật thế giới vật lý. Còn trong thế giới thiền đó là biết bao á chính là từng cái sát na, trong đó các cái tư tưởng, các cái pháp nó bùng nổ từng sát na trong một cái điểm giữa mà tạm gọi là giữa quá khứ và hiện quá khứ và hiện tại nó khác nhau một thời gian rất ngắn. Mà hồi nãy cô nói đó, trong đó nó bung ra, nó nổ ra. Và chỉ có chỗ đó chúng ta mới tiếp chạm với thực tại. Và chỉ có chỗ đó chúng ta mới tạo nghiệp. Cho nên cái điều hầu như ngược chiều giữa vật lý và thiền. Vật lý thì cho rằng Big Bang á, là cách đây 14 tỷ năm. Còn trong thiền á, là cái sự bùng nổ từng sát na, hai cái chiều, hai chuyện này rất là thú vị. Mà cũng rất là bất ngờ. Dạ. Thôi như vậy thôi, chấm dứt đi ạ.
Mình thấy khoa học hay quá ha. Có nhiều cái khám phá rất là kỳ diệu. Nhưng mà trong thực tế mình thấy khoa học nó cũng chậm quá ha. Thí dụ như giờ nói cụ thể nè, trong cái não bộ của mình khoa học cũng đâu có khám phá ra hết phải không? Ừ. Ngay trong cái cơ thể của mình thôi cũng đâu có biết hết những cái điều kỳ diệu trong cái cơ thể của con người đâu quý vị, phải không? Thí dụ như giờ mình mắc một cái bệnh gì đi, có nhiều cái bệnh khoa học, y học đâu có chữa trị được, phải không? Ừ. Thành ra mình suy gẫm ra mình thấy ngay trong cái cơ thể của mình thôi á, nó cũng rất là vi diệu. Rồi nói gọn lại trong cái não bộ của mình thôi, nó cũng kỳ diệu vô cùng. Thì bây giờ mình, cái đầu óc của mình thì đơn giản lắm, mình biết vậy rồi thì mình phải biết quý cái đời sống của mình. Mình phải biết bằng lòng với cái sức khỏe của mình hiện tại, bằng lòng với cái bộ não của mình. bằng lòng hết tất cả những cái gì tới với mình đó quý vị. Cả vũ trụ này cô nhìn thấy nó là một cái sự hài hòa vĩ đại đó. Khi mình có một cái ý nghĩ gì không tốt, một cái hành động lời nói gì không tốt đó, là mình đi ngược lại với cái sự hài hòa kỳ diệu của cả vũ trụ đó quý vị. Thành ra mình hiểu vậy rồi, mình không có được quyền buồn, không có được quyền khóc mà mình cảm thấy vui liền, vui đó. Cái niềm vui đó là cái niềm vui từ trí tuệ đó. Thành ra khi mình buồn, mình khổ, mình trách cái này, trách cái kia là mình chưa có hiểu những cái quy luật tự nhiên. Thí dụ như động đất, như mưa bão gì đó, nó cũng nằm trong quy luật tự nhiên. Cái đó là Phật giải nghĩa rồi, nó quy luật tương quan nhân quả thôi. Duyên khởi, duyên sinh. Khi mình hiểu rõ ràng cái quy luật duyên khởi, duyên sinh, thì mình sẽ thấy tất cả thế gian là nó hài hòa. Những cái duyên gì đó, nó phải đưa tới những cái kết quả đó, 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 đó vậy thôi à. Cái đó là cái quy luật thiên nhiên, tự nhiên, mình không có cưỡng chống được. Nhưng mà mình có thể làm chủ mình khi mình tạo ra nhân tốt với duyên tốt. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mình tu tập thôi á. Mình hiểu tất cả vũ trụ để cho cái tâm của mình nó phóng khoáng. Nhưng mà trong cái thực tế thì trong cái đời sống hiện tại của mình thôi, mình thu hẹp lại trong cái cuộc sống hiện tại của mình thôi. Những cái điều kia coi như là cái trí hiểu biết của mình. Còn cái thực tế thì mình có thể làm được những cái gì trong cái tầm tay của mình đó, là mình cứ làm. Thì tóm tắt lại là Đức Phật cũng dạy là ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình đều tốt, đều thiện, nó trong sạch, nó đúng, làm cho mình an lạc, làm cho người khác an lạc, nó có hữu ích, thì đó là cái việc của mình tu bấy nhiêu đó thôi à. Nó thực tế vậy đó. Thành ra nói xa rồi nói gần nó cũng có bấy nhiêu thôi à. Như vậy mình thấy nè, cuộc đời của mình vui hay buồn là do mình nhận nhan, do mình tự làm chủ đó. Cái tâm mình như thế nào là cái cảnh giới mà mình đang sống á, là cảnh giới tâm của mình đó. Mỗi người tuy mình có cái cộng nghiệp là con người, nhưng mà mình có cái biệt nghiệp là cái tâm của mình như thế nào, thì cuộc đời của mình với cái cảnh giới chung quanh mình là cảnh giới tâm của mình thôi. Dạ đồng ý không? Khi nào mình buồn thì mình phải nói tôi vô minh. Mình phải an lạc. Rồi từ đó mình mới có thể chia sẻ cái hạnh phúc, cái an lạc của mình cho người khác. Đó, con đường của Bồ Tát chỉ là vậy thôi à. Vậy bây giờ mình chấm dứt được chưa? Cảm ơn ông Bách cho mấy cái hiểu biết rất là thích thú, rất là thú vị. Cô không có đọc được sách tiếng Anh, thật ra cô rất là tiếc. Chứ cô rất là muốn biết những cái điều mới lạ đó của khoa học. Nhưng cũng chỉ biết một cách tổng quát thôi. Đi vô sâu tới nữa cô chịu thua. Đi nói tới mấy công thức của ông này ông kia là cô chịu thua, không biết. Giờ có ai có thắc mắc gì không hay là mình chấm dứt? Vậy thôi mình chấm dứt nha. Mình hồi hướng nha. Rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.